Sài Gòn thấy cưng, cùng kể chuyện Sài Gòn.
Chào các bạn, lại là Minh Phương đây và rất là vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chương mục podcast quen thuộc Sài Gòn Thấy Cưng. Chào những người bạn quen thuộc và chào những người bạn mới lần đầu đến với Sài Gòn Thấy Cưng nha. Cảm ơn bạn đã chọn tụi mình hen. Ở đây thì chúng ta sẽ có những câu chuyện rất là Sài Gòn luôn về những cái điều thân thương diễn ra hàng ngày trên mảnh đất này. Các bạn có thể tương tác và chia sẻ giúp chúng tôi những câu chuyện từ chính bạn ha, nếu bạn cũng yêu Sài Gòn, và chắc chắn rồi Sài Gòn rất thương các bạn đấy ạ. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình tại fanpage và nền tảng âm nhạc Spotify với từ khóa là Sài Gòn Thấy Cưng. Người ta hay dùng nhiều tính từ để miêu tả Sài Gòn, các bạn có thấy vậy không? Nào là Sài Gòn thân thiện, Sài Gòn hào sảng, hay là Sài Gòn Thấy Cưng chẳng hạn, chuyên mục của chúng ta. Nhưng mà Minh Phương nghĩ là có một thứ không thể không nhắc đến khi mà chúng ta đặt chân đến Sài Gòn hay chúng ta ở đây và nghĩ về thành phố này, đó chính là hai từ niềm tin. Những niềm tin chẳng cần lý do của người Sài Gòn, mà Minh Phương hay nói với các bạn của mình, đó là một cái niềm tin rất là bất diệt luôn á nha. Niềm tin như thế nào, chúng ta khám phá ngay sau đây nha, đừng đi đâu cả ha. Một lần khi mà ngồi trò chuyện với một đứa em ở một quán cà phê á, thì bạn đó thì có kể cho Minh Phương rằng là hôm đó bạn đi làm trễ nè, rồi bạn phóng con xe quay thật là nhanh trên đường cho kịp giờ làm. Vậy mà cũng không quên ghé vào một hàng nước trên đường để mua một ly cà phê đá cho tỉnh ngủ. Rồi, vẻ mặt hí hửng của nó dần biến mất khi mà người bán đưa ly cà phê ít đường nhiều đá theo đúng yêu cầu. Còn nó thì ra muốn thủng túi áo, túi quần lẫn ba lô luôn, không tìm thấy được cái ví tiền ở đâu cả. Và thấy người em của Minh Phương có vẻ bối rối và sắp khóc tới nơi thì cô bán nước dường như cũng hiểu, hay là quá quen thuộc rồi với cái nỗi khổ tâm, liền cười hiền một cái và nói: "Nè, quên đem tiền rồi đúng không? Lờ mờ như con trai cô vậy. Thôi, cầm đi con trai, bữa sau quay lại trả cô cũng được hen." Và trong khi nó còn đang lúng túng trước lời đề nghị kỳ lạ đó, thì cô đã treo luôn ly cà phê lên xe, rồi nói bằng một cái giọng điệu vô cùng dứt khoát: "Lẹ đi, không trễ giờ làm bây giờ, khi nào rảnh ghé lại trả cô ha." Rồi cũng chẳng phải là khách quen hay đã mua nước một hai lần, mà cô bán nước vẫn tin rằng là nó sẽ quay trở lại để trả tiền ly cà phê mở hàng của cô. Thật ra thì Minh Phương nghĩ là chắc cô bán nước thì cũng không có hy vọng gì nhiều đâu, hy vọng rằng là người mua sẽ quay trở lại trả tiền cho mình ly cà phê mười mấy ngàn đâu. Có thì tốt, không có thì coi như mình mời nó uống một ly nước như con cháu trong nhà. Tự nhiên nghe xong cái Minh Phương thấy dễ thương quá à. Tự nhiên thấy hơi rưng rưng nhẹ với cảm thấy ấm lòng nữa. Và anh Phương tự hỏi là phải chăng đây là cái cách sống vô lo của người dân Sài Gòn mà nhiều người vẫn thường nói về nơi này ha, bằng hai cái từ ưu ái hơn, nghe có vẻ sang hơn, đó chính là hào sảng. Họ cứ sống vậy thôi và trao đi một cái niềm tin không có lý do gì hết, hoặc là không có một cái sự kỳ vọng lớn lao nào đó. Cơ hội để cái người mua thiếu ly cà phê quay lại ẩn số sẽ là nhiêu ạ? 50-50. Nhưng mà cơ hội để bản thân mình cho đi một niềm tin trong sự thanh thản, dù là có được đáp lại hay không, thì gần như là 100-200%. Và ấm lòng ghê ha. Nghe xong câu chuyện cái Minh Phương cũng cảm thấy vừa thương thương nè, rồi cũng có chút buồn cười cho đứa em của mình. Chợt nhớ đến câu chuyện của mình với chủ quán hủ tiếu quen trước tình hình dịch có phần phức tạp. Minh Phương có ngồi nói chuyện với anh chủ quán thì Minh Phương hỏi là: dạo này con Covid nó tung hoành quá, nhiều quán xá bị ảnh hưởng thì anh có lo lắng gì không? Lỡ mà nó quậy lâu quá rồi không buôn bán được gì có sợ không anh?" Cái anh chủ quán cũng cười hì hì cái nói: lúc đầu cũng lo lắm chứ, đóng cửa hoài có bán buôn gì được đâu. Nhưng mà sao giờ, lo hoài cũng có được gì đâu em. Bộ đội mình, y bác sĩ của mình giỏi như vậy, sớm muộn gì cũng thắng được cái con Covid lì lợm này thôi. Mình phải tin vào dân mình chứ, đâu sẽ lại vào đấy thôi hả. Mà nè, đi ra đường nhớ đeo khẩu trang cẩn thận đó nghe, rồi nhớ rửa tay sát khuẩn đàng hoàng nữa. Tự nhiên nghe nói vậy cái Minh Phương cũng thấy tin, thấy mình có một cái niềm tin giống như anh chủ quán hủ tiếu vậy. Ừ, thì mình cứ đặt niềm tin đúng chỗ chắc không sao đâu hen. Mà cũng chẳng có lý do gì để không tin vào một tương lai tốt đẹp. Người Sài Gòn, Minh Phương thấy dễ tin là như vậy. Rồi cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý thì họ làm sao ạ? lay luôn cái niềm tin đó cho những người xung quanh họ luôn. Riêng bạn Trúc Linh á, thì có chia sẻ câu chuyện dễ thương của mình với Minh Phương như thế này.
Mình có một cái kỷ niệm rất là buồn cười mà cũng rất là dễ thương, là có một lần mình ra một cái quán cà phê vỉa hè á. Cái quán lần đầu tiên mình đến thôi, mà lúc đó đang ngồi uống cà phê với bạn. Của quán chỉ có mình, bạn mình với cô chủ quán thôi. Cái tự nhiên cô nghe điện thoại của ai á, xong cái cô quay qua cô nói mình là hai đứa con ngồi đây coi giùm cái quầy nước của con xíu, cô đi đây 5 phút nữa cô quay lại liền. Xong kiểu bạn mình với mình ngẩn tò te ra không hiểu chuyện gì xảy ra, cái cô đi luôn. Cái cô bỏ hai đứa ở lại, cô bỏ hai đứa ở lại canh cái quán. Mà mình với bạn mình kiểu cũng biết, chỉ biết gật gật thôi, chứ rồi xong cái cô quay lại. Mà kiểu tự nhiên một người lạ mà cô không biết, mình cũng không biết cô, mà cô dám giao cái quán lại cho mình coi luôn, rồi cô đi đâu không. Xong cái lát cô quay lại thì mình cũng hỏi là ủa sao cô dám giao cái quán cho tụi con coi vậy cô. Thì cô mới nói trời có gì đâu con, đi có chút xíu quay lại thôi mà.
Các bạn thân mến, niềm tin bất diệt, cái cụm đầu ở phần đầu Minh Phương có nói đó, thì vào bất cứ một cái điều gì họ tin đó, là nó mạnh mẽ ghê lắm mà nha. Nhất là đối với những ai mà đã chọn đến Sài Gòn học tập, làm việc và sinh sống. Nếu như ngay bước đầu tiên mà không có niềm tin rằng là Sài Gòn sẽ đón nhận họ, rồi họ sẽ được làm một cái điều gì đó, thì những con người này chẳng có thể bám trụ trên mảnh đất đầy những cái thử thách khó khăn mà rất là nhiều người đến, rồi cũng không ít người đi. Mà ngọ một cái hen, tự dưng cái mình tin Sài Gòn, rồi Sài Gòn cũng tin mình. Sài Gòn cho mình những cơ hội chưa có từng có luôn. Và cứ thế, một niềm tin vô hình cứ lan tỏa từ ngày này đến người khác. Các bạn có đồng ý không? Sài Gòn mùa dịch thì có những khó khăn nhất định, cũng như những hạn chế trong cái việc sinh hoạt, cuộc sống. Minh Phương nhớ là ở mùa dịch năm trước đó, thì mình thấy là có những nơi thì khẩu trang lên giá, rồi nước rửa tay thì hút hàng, rồi không có hàng. Nhưng mà lại cũng có nhiều nơi khác phát khẩu trang, rồi nước rửa tay miễn phí. Ở những quán cà phê, những quán ăn, hay là cả nhà dân bình thường luôn, cũng có một chiếc bàn nhỏ nhỏ trước cửa để khẩu trang với cái bảng ghi chú dễ thương. Mỗi người một chiếc, làm đi đâu người ta nhìn vào người ta cũng ấm lòng. Chưa chắc là mình đã sử dụng, chưa chắc là mình đã cần đến, nhưng nhìn thế thôi thì cũng đã thấy là tràn đầy một niềm tin rồi đúng không? Mà không có khẩu trang đâu ha, hay là nước rửa tay đâu ha, những cái ATM gạo nè, rồi những điểm phát lương thực thực phẩm từ thiện được mở ra, mở luôn cả những tấm lòng vàng để chia sẻ đến những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Gói gạo, gói đường, thùng mì gói trao tay nhau. Và người Sài Gòn đã mang đến cho biết bao nhiêu người cái gọi là niềm tin và sự tử tế và tình người. Đôi khi thì nghĩ cũng chạnh lòng, những con virus có khi cũng chẳng đáng sợ bằng cái sự vô cảm và hời hợt với cộng đồng đúng không? Trong lúc thì nhiều người hoài nghi, lo lắng, nơm nớp sợ hãi, thì lại có không ít người lại truyền đi sức đề kháng về sự tử tế và niềm tin lớn đến như vậy. Còn các bạn đã bao giờ cảm nhận được những niềm tin không lý do của người Sài Gòn? Hay chính bạn cũng đã có trong mình những niềm tin nhỏ bé như vậy? Và bạn đã truyền cái niềm tin đó đến với mọi người như thế nào? Chia sẻ với Minh Phương và Sài Gòn Thái Cưng ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Sài Gòn Thái Cưng, và hẹn gặp lại các bạn trong những số kế tiếp. Sài Gòn Thái Cưng có hẹn vào lúc 20 giờ thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Các bạn đừng quên nhé. Và để được nhắc hẹn thì các bạn hãy theo dõi Sài Gòn Thái Cưng ở Facebook và Spotify cùng với từ khóa Sài Gòn Thái Cưng. Nhớ like, subscribe, ủng hộ tinh thần tụi mình nhé.
Sài Gòn Thái Cưng, cùng kể chuyện Sài Gòn.